Xin hội thánh cùng đứng lên và tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, đoạn 45, từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Bấy giờ, Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh. Bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Egypto nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng, các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Egypto. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Egypto. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng, Joseph, con của cha, có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Egypto. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, trong chương trình đọc Kinh Thánh năm nay có 100 đoạn Kinh Thánh thì có in ra bằng tiếng Việt và đồng thời tiếng Anh để khuyến khích quý ông bà anh chị em chịu khó đọc Kinh Thánh, tức là cho tới tháng 5 thì sẽ hoàn tất 100 đoạn Kinh Thánh. Sáng hôm nay thì có thể quý ông bà anh chị em đã đọc hết Sáng Thế Ký, và tuần tới đây thì tôi sẽ bắt đầu giảng trong suốt Egypto Ký. Và nếu mà trong chương trình đọc Kinh Thánh thì sáng hôm nay là cái phân đoạn số 15, Joseph tọ mình, Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 1 cho tới 46 câu 7. Khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc Kinh Thánh, nhất là từ đây cho tới tháng 5, mà nếu mà đọc hết 100 đoạn Kinh Thánh này thì sẽ biết tổng thể Kinh Thánh như thế nào thì sẽ rất là tốt. Nhưng mà khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu mà mỗi ngày bỏ ra 15 phút đọc Kinh Thánh thì trong vòng 1 năm đọc hết cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà đôi khi không có thời giờ thì ráng đọc 100 đoạn để mình biết tổng thể, rồi từ từ thêm thắt những cái phần kế tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái cặp vợ chồng lấy nhau từ năm 1975 trong cái trại tị nạn. Và cái năm vừa rồi đây thì con cái lớn hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn coi như là empty nest, hai vợ chồng mà thôi, tại con cái lớn đi học xa hết trơn rồi. Thì hai vợ chồng này
có những sự lộn xộn xảy ra trong gia đình, giữa tình yêu vợ chồng với nhau. Thì gọi điện thoại cái mục sư tới nói chuyện. Sau nói chuyện một hồi mới tìm ra được cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân vào năm 1975 trong trại tị nạn, hai vợ chồng lấy nhau đó. Thì trong cái bữa tiệc đám cưới đó, thì anh chồng có nói một câu. Một câu thôi. Rồi cái thời gian phôi pha, lúc mà bận rộn nuôi con cái, bận rộn làm ăn ở xứ người này, con cái lớn, rồi con cái bây giờ nó đi hết trơn rồi, cái tự nhiên cái câu nói của người chồng từ năm 1975 trong trại tị nạn, trong cái tiệc cưới trong cái trại tị nạn đó, tự nhiên nó lòi ra, nó ám ảnh, đâm ra bực bội, rồi cái cãi lộn lẫn nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi có những cái biến cố trong cuộc đời mình không có để ý, nhưng mà có lúc nó trồi ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cha tôi còn sống chăng? Nếu quý ông bà anh chị em đọc trở lại trong Kinh Thánh trước cái đoạn 45 này, thì Joseph đã hỏi câu này rồi: cha tôi còn sống chăng? Rồi các vị anh cũng trả lời, hỏi mấy lần trả lời, ông biết rồi, mà tại sao tới cái đoạn 45 này, cha tôi còn sống chăng? Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái ám ảnh, những cái biến đổi trong cái cuộc đời. Trong cái phân đoạn kinh văn này thì chúng ta thấy Joseph tiết lộ cái lời thì thầm cha tôi còn sống chăng, nó trong suốt những năm tháng. Ông là người con được cha yêu quý. Rồi tự nhiên cái biến cố cuộc đời xảy ra. Và cái câu đó nó cứ tiếp tục. Nếu đoạn trước cũng hỏi câu đó, tới biết rồi mà tại sao vẫn tiếp tục hỏi, phải chăng cái người cha này còn sống nhưng mà có thể chết rồi. Chết phần nào mình không biết. Tại vì quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục những cái đoạn kế tiếp, mà nếu mà đọc trong đoạn Kinh Thánh đó, sẽ thấy là khi Gia-cốp biết con của mình là Joseph còn sống, là giống như ông được hoàn sinh, vui vẻ trở lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nếu mà chúng ta quay lại trong cái cuộc đời của ông Joseph, là thấy cái cuộc đời có nhiều cái mối quan hệ tan vỡ mà nó ảnh hưởng cả cuộc đời không? Khi còn trẻ được cha yêu quý thì sao? Thì bị anh em mình gạt bỏ, quăng xuống hố, rồi bị bán, rồi bị tưởng là coi như là tan vỡ trong cái vòng anh em gia đình với nhau. Rồi đến khi bà được bán là làm nô lệ thì đáng được tốt lành, được người chủ thương, thì tan vỡ trong cái mối liên hệ giữa chủ tớ, là đã bị bỏ vô tù. Nhưng mà Chúa không có bỏ ông trong cái sự thương xót đó. Và Chúa đã cho ông trở nên giống như là một người tể tướng cho Pharaoh, để mà quản trị một cái công trình cứu trợ, mà nói một cách nôm na, cứu trợ lúc đó. Và lúc đó ông trong cái quyền cao chức tước như vậy, và cái ám ảnh về gia đình vẫn còn đó. Và khi thấy lại những người anh em của mình đi qua mua lúa gạo, trong cái sự sống sót đó là giống như là cả một cái quá khứ nó sống trở lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và nó dằn vặt cho tới khi cái quá khứ đó phải được giải quyết. Cái sự tan vỡ, coi như là mình có thấy là cái quan hệ tan vỡ phải được giải quyết, thì lúc đó mới có thể bình thường trở lại được. Tại vì quý ông bà anh chị em và tôi, trong cái cuộc sống đôi khi chúng ta thấy có thể là cái quan hệ tan vỡ không có cái vấn đề gì cả, không có cái vấn đề gì cả, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng lớn nếu mà chúng ta không có cho phép Chúa, nhất là con cái Chúa, nếu mà không có cho phép Chúa làm việc để mà giải quyết nó. Và trong cái câu chuyện chúng ta thấy Joseph cuối cùng được hòa giải với những người anh em độc ác của mình bằng cách ông cầu nguyện, ông tha thứ cho họ. Trong cái đoạn 45 có chép, và tha thứ, kính thưa quý bạn chị em, là cái bước, thực sự là cái bước cuối cùng trong cái việc chữa lành cái vết thương trong quá khứ của chúng ta, của quý ông bà anh em và tôi. Chúng ta học qua cái bài học Joseph này để mà áp dụng cho cái đời sống thực tế cá nhân, và đồng thời áp dụng cho hội thánh của Chúa nữa. Cha tôi còn sống chăng? Có ba vấn đề chúng ta cần phải suy tư, cần phải học hỏi. ảnh hưởng của những vết thương trong quá khứ, tự chữa lành những cái vết thương trong quá khứ và những cái thách thức, những cái vết thương trong quá khứ.
Quý ông bà anh chị em và tôi, mình rời bỏ một cái đất nước có rất là nhiều cái quá khứ tang thương xảy ra. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, càng lớn tuổi thì cái quá khứ nó bắt đầu nó sống lại. Và nếu không có cẩn thận, cái quá khứ nó bắt kịp với cái hiện tại và nó sẽ ảnh hưởng tới cả một cái tương lai. Và khi ảnh hưởng tới tương lai mà nếu không có nhờ cấy Chúa, tôi đang nói cho những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời sống của mình rồi đó, những con cái Chúa, nếu không có nhờ cậy Chúa thì ma quỷ nó vẫn ám ảnh, nó nói lách nhách bên tai hoài, rồi sẽ có chuyện xảy ra. Và những người không có Chúa Giêsu Christ, chưa có tin nhận Chúa, chưa có sự vui mừng, chưa có sự bình an của Chúa, thì cái ảnh hưởng nó sẽ dai dẳng cho tới lúc họ qua đời, nhắm mắt qua đời và cũng chưa có giải thoát được. Chúng ta sẽ đi qua từng ảnh hưởng những vết thương trong quá khứ. Thứ nhất, ám ảnh chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu đầu tiên nói cha tôi còn sống chứ. Tôi không có nghĩ rằng là tới lúc này nói cha tôi còn sống. Đọc trước cũng cha tôi còn sống chứ. Có thể lúc mà vứt trong hố mà cái bị bán ra, không biết cha mình ra sao. Cái đó là cả một cái sự ám ảnh. Thành ra cái ảnh hưởng trong cái quá khứ nó ám ảnh. Cái cặp vợ chồng này tôi rất là hạnh phúc, con thành đạt hết trơn rồi. Cái tự nhiên nhớ lại cái câu chuyện năm 1975 trong cái tiệc cưới, có một câu thôi. Mà trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em mà tôi nghe biết bao nhiêu câu, mình tưởng là quên rồi, nhưng lâu lâu nó trồi lên, nó trồi lên, cái đâm ra giận, vô ảnh, giận đời, giận đủ thứ chuyện cả. Nó xảy ra quý ông bà anh chị em. Trước khi mà tôi còn mới hầu việc Chúa thì tôi nghĩ rằng nó không có xảy ra. Nhưng mà Chúa cho cái sự từng trả ấy, thấy nó xảy ra với ông bà nha. Mà khi không có giải quyết đó, thì hai vợ chồng lấy nhau 30-40 năm rồi mà vẫn đổ vỡ. Con cái lớn lên rồi, tới lúc nó lớn không có giải quyết, đổ vỡ giữa cha mẹ với con cái, đổ vỡ giữa anh em chị em với nhau, đổ vỡ trong hội thánh với nhau nữa. Mà nó đã xảy ra và có thể tiếp tục xảy ra. Thành ra cái ảnh hưởng cái vết thương trong quá khứ đó cần phải được giải quyết vì nó ám ảnh. Thành ra tối tự nhiên quý ông bà anh chị em nằm ngủ và tự nhiên nằm mơ, hay tự nhiên có những cái câu nào đó pop ra từ chồng mình, từ vợ mình, hay là đôi khi từ con mình, hay là người làm trong sở, phải trở lại đoạn chú xếp ở đây 45 ở đây để mà xét lại, vẫn còn ám ảnh. Cái điểm kế tiếp đó làm tổn thương. Cái vết thương lòng, cái vết thương nào cũng có thể chữa được, nhưng cái vết thương lòng rất là khó. Được quý ông bà anh chị em, không biết, còn một số quý ông bà anh chị em còn học bên Việt Nam, không biết sao, nhưng mà cá nhân tôi hồi xưa mà khi chưa có tin Chúa mà đang còn đi học đó, mình giận ai đó, giận thầy, giận cô rồi, trong đầu có sự suy nghĩ, tổn thương mà. Ra ngoài kiếm đinh đâm lũng cái xe, lúc đó bên Việt Nam đi xe đạp, nếu mà xe gắn máy, không có lỗ, nó lép xe, rồi cái mình thấy nó dắt đi như vậy, cái mình cười, thỏa mãn, tạo được thù mà, cái bánh xe. Không biết quý ông bà anh chị em có làm hay không, nhưng mà trong cái quá khứ của tôi, trong quá khứ, lúc mà đang còn trẻ, lúc đang còn học lớp 3, lớp 4, làm chuyện này, và mình thỏa mãn, thấy bạn mình, nó làm mình giận, thùng cái bánh xe rồi, thì nó dắt đi, thấy thỏa mãn, vui vô cùng. Rồi thầy thì, thầy cô thì sao, giận thầy cô thì sao, biết cái mắt mèo đó, rắc lên bàn, ngứa từ những cô dạy mà, Vậy, học trò dưới cười vui lắm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự tổn thương nếu mà không có giải quyết, nó xảy ra âm thầm, giống như các bài giảng trước, nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái tâm trí, rồi cái cảm xúc, rồi tới lúc cái kiểm soát cảm xúc nữa, nó ra cái ý chí, nó ra cái hành động. Và biết bao nhiêu người, khi mà xảy ra hành động rồi, thì nói tại sao mà mình lại làm cái điều này. Nó có xảy ra, chứ không phải xảy ra. Tại nó chúng ta phải hiểu cái ảnh hưởng của những vết thương trong quá khứ nó ám ảnh và nó làm tổn thương. Khi mà tới bị tổn thương mà sắp sửa mà ra hành động đó, và nhớ lại lời của Chúa. Lời của Chúa, nếu mà cái tức giận mà dẫn đến tội lỗi thì sao? Khi giận đừng phạm tội. Đó lý do tại sao Chúa nói hãy giấu lời Chúa trong lòng của con đó. Thì tới cái lúc mà bắt đầu mà cảm xúc mà nó lên cao quá mà có thể không có kiểm soát được cái ý chí của mình để ra cái hành động, thì nhớ là đừng giận. Khi giận đừng phạm tội, đừng cứ mang giận hờn cho đến lúc mặt trời lặn trong cái bản dịch mới. Thành ra hai vợ chồng có giận nhau giải quyết trước khi đi ngủ. Có nhiều người nói với tôi không có đồng ý cái điều này. Nói tới tối mình đi ngủ rồi ngày mai giận tiếp. Cái này không có giải quyết vấn đề, mà càng để lâu chừng nào đó, cái vòng lẫn quẩn nó sẽ tiếp tục. Joseph, tôi nghĩ cái giai đoạn này, ông đeo đặng cái đó cho tới lúc mà ông nhận thức được cái ông bị ám ảnh, cha tôi còn sống không? Rồi có thể ông tổn thương, ông nổi giận, có điều mình không biết thôi. Giận anh, giận em, mà tại sao hại tôi như vậy? Cái cuộc đời của tôi đã quấn xuống hố rồi bị bán. Tôi tưởng tôi được tốt lành để mà làm việc với công chủ tốt lành, rồi lại sự cố xảy ra, rồi tôi bị vô tù. Rồi trong tù tôi giúp cái ông này, ông quan này, rồi ông hứa khi mà ra gặp vua rồi ông sẽ giúp để mà giải phóng cho tôi, rồi ông cũng quên rớt luôn. Rồi tôi ngồi trong tù mà ông đang ăn sung mặc sướng, ông quan đó. Không biết quý vị sao, chứ nếu mà cá nhân tôi như Joseph là tôi cũng nổi sùng ghê lắm. Mình giúp người ta, người ta không chịu giúp lại, để tôi ngồi trong tù tôi chờ như thế này, hứa cho nhiều mà làm không được bao nhiêu. Cái đó là cái điều xảy ra cho con người quý ông bà anh chị em. Mà khi mà nhận thức được điều này rồi, nhắc ha, khi giận đừng phạm tội, đừng cứ mang giận hờn cho đến lúc mặt trời lặn. Thưa anh chị em thân yêu, hãy ý thức điều này. Mỗi người hãy mau nghe chậm nói chậm giận. Mau nghe chậm nói chậm giận. Đôi khi người ta nói chưa hết câu là mình diễn ra đủ thứ cái mình giận rồi. Ở đây lời Chúa nói, mau nghe chậm nói chậm giận. Từ từ rồi giận, đừng có giận lẹ quá, không có tốt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy cái ảnh hưởng của vết thương trong quá khứ là có thể là nó ám ảnh chúng ta, làm tổn thương chúng ta. Rồi cái ảnh hưởng trong quá khứ đó cần phải được sự chữa lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải chữa lành cái vết thương trong quá khứ, mà chữa lành bắt đầu bằng cái sự tha thứ. À, trong cái câu 4 của năm ông tiếp, mời các anh em lại gần tôi. Họ lại gần, tôi là Joseph, em của các anh, đã bị các anh bán để đem đi qua Ai Cập. Bây giờ xin đừng khổ não, cũng đừng tự trách về việc bán tôi qua đây, vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải bắt đầu bằng sự tha thứ. Tha thứ nói thì dễ, làm khó vô cùng. Làm khó vô cùng. Tại sao nhiều người nói tôi tha thứ, tuần sau gặp lại cái hết tha thứ? Bây giờ tôi tha đó nghe, nhưng mà tôi tới chưa chắc. Bây giờ tôi vui tôi tha, có chuyện gì xảy ra trong sở tôi, cái tôi nhắc lại cái tôi về, tôi thấy cái mặt cái tôi hết tha. Tha thứ dễ, ta khó chứ không phải là dễ. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận cái việc làm không có tốt lành của người đó. Không có nghĩa là phủ nhận cái việc làm không có tốt lành của cái người đó. Hay là phủ nhận cái nỗi đau đớn của chính mình. Tha thứ nhưng mà đau nó vẫn đau như thường. Là nó không có phủ nhận cái điều đó. Tha thứ cũng không có nghĩa là tin cậy cái người mà phạm lỗi nữa. Tha thứ nhưng mà chưa chắc tin cậy. Nhưng tha thứ không có đòi hỏi là phải hành phạt của cái người mà phạm lỗi. Muốn tha thứ phải ý thức cái sâu xa, phải hiểu cái sự tha thứ của Chúa Giêsu Christ. Khi mà quý bạn cho em hiểu được cái sự tha thứ của Chúa Giêsu Christ thì mới có thể tha thứ thật cho cái người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu, cái tình yêu của Chúa để tha thứ chúng ta như thế nào? Chúng ta là một cái người tội lỗi, mình không có đáng cái gì cả. Người Việt Nam mình có câu một đời làm lành không đủ, một ngày làm tội tội còn dư. Và cái thí dụ thường thường tôi đưa ra rất là nhiều lần, quý ông bà anh chị em nói tại sao một sư sơ có thể cứ đưa cái thí dụ hoài này hoài. Một ngày như người thánh thiện, ba tội, tội trong tư tưởng, tôi mắng ai đâu có ai biết đâu, đó là tội. Tôi làm những cái điều không ai biết cả, những cái điều đó trái với lời Chúa, cái đó cũng là tội. Tôi nói, tôi đâu có chờ có đám đông tôi mới nói. Tôi vô phòng riêng, tôi giận quá, tôi nói hành nói tỏi một số người đâu có ai biết đâu.
cái đó cũng là tội. Nếu một người thánh vướng ba tội một ngày, một năm 365 là thấy ngàn tội rồi. Sống càng lâu càng nhiều tội. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hồi xưa người ta nói là sống càng lâu càng ít tội, nhưng mà càng lớn mới thấy sống càng lâu càng tội. Một năm 365 ngày ngàn tội, 70 tuổi 70 ngàn tội, mà có thể nhiều hơn nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mà khi chúng ta nhận thức được con người tội lỗi như vậy, mà Chúa Giêsu Christ là Trời xuống thế gian này yêu thương chúng ta, Ngài tha thứ bằng cách chết trên thập tự giá. Mà khi hiểu được cái sự tha thứ của Chúa, cái sự vĩ đại, cái sự tuyệt vời tha thứ vì cái tình yêu đó, và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới có cái nguồn gắn liền với cái nguồn tình yêu đó, thì lúc đó mới có cái sự tha thứ mà Chúa ban cho cái năng lực, cái sức để mà tha thứ. Chứ không phải dễ. Người đời có thể nói tha thứ ngoài miệng thôi, kiếm bà anh chị em ơi. Về nhà có thể đóng cửa lại là mình tan nát hết. Dù rằng nói là tha thứ cho anh, nhưng mà về nhà chưa chắc. Đôi khi chỉ ngoài mặt và thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, thành ra chúng ta phải hiểu cái tình yêu. Rồi khi mà hiểu được cái tình yêu của Chúa thì lúc đó mới cái tiếp nhận Chúa, thì cái nguồn tình yêu đó hay là cái sức mà Chúa cho để cái sự tha thứ đó nó mới có trong chúng ta, để chúng ta mới tha thứ cho người khác được. Khi mà được như vậy rồi á, thì chúng ta mới tin cậy đến cái sự khôn ngoan của Chúa, mới tin cậy tới cái sự khôn ngoan, cái sự công bình, cái sự thành tín của Chúa. Tại nếu mà không có Chúa thì lời của Chúa ở đây là cái lời công nghĩa công chính, mình đọc vô đọc vậy thôi à, chứ không có làm. Tại vì không có tin cậy vào lời của Chúa, trong cái sự công nghiệp của Chúa, trong cái sự dạy dỗ của Chúa. Chúa hứa, nhưng mà mình không có tin thì làm sao mà nói Chúa là thành tín được. Và đã trở lại trong cái câu chuyện thì Chúa cho Joseph thấy cái điều này. Thành ra Joseph thấy rõ những cái điều hung ác của các anh em mình, ông biết chứ. Và ông rõ được cái mưu ác của anh em để đem phúc lợi cho chính cá nhân của họ. Biết mà, bán mà, bán ông, thành ra có tiền, phúc lợi. Nhưng mà đồng thời ông Joseph cũng hiểu được những cái việc đó xảy ra nó nằm trong cái chương trình của Chúa, để Chúa dùng cái mưu ác của anh em ông Joseph để làm Chúa chuyển đổi cái việc đó nó xấu, nhưng mà Chúa chuyển đổi qua thành tốt lành để đem lại phúc lợi cho Joseph, gia đình ông và đồng thời các dân tộc khác nữa. Trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, nhiều điều xảy ra mình không có giải thích được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tới giờ phút này ông bà anh chị em có thể giải thích được tại sao quý ông bà anh chị em có Mỹ không? Mà qua Mỹ, cái mục đích Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em qua cái xứ Hoa Kỳ này để làm gì? Chứ chắc là chỉ để làm ăn, để có tiền mình mua nhà mua cửa, rồi để nuôi con mình học thành tài. Nhưng cái mục đích lớn nhất mà Chúa cho quý ông bà anh chị em, đặc để quý ông bà anh chị em ở đây là gì? Tại sao không phải là cái người còn ở lại mà quý ông bà anh chị em? Phải suy nghĩ cái điều này. Cái chương trình lớn và khó mà Chúa đặc để quý ông bà anh chị em là gì? Có phải như Joseph hay không? Như Joseph hay không? Để trở thành phúc lợi không những cho cá nhân mình, gia đình mình, và đồng thời cho cái cộng đồng mà Chúa dẫn dắt đến để mà cứu vớt những người này. Khi mà suy nghĩ về cái vấn đề cái nạn đói rất là dài ở bên xứ Ai Cập và các vùng lân cận. Người ta có thể nói là chết như sung rụng bởi vì đói. Và Chúa dẫn Joseph, một cái người mà coi như những cái hoàn cảnh bị đổ vỡ, những cái tan vỡ trong cái sự liên hệ đó, mà Chúa sử dụng những cái đau khổ đó để trở nên một người tể tướng, và từ cái người tể tướng đó để mà làm cái công việc tốt lành để nào cứu vớt biết bao nhiêu người trong cái thời đại đó. Phải chăng Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em là trở thành những như Joseph như vậy? Còn nếu mà không đó, cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em rất là khổ. Sáng thức dậy đi làm xong về tới sở là bị boss chửi mắng càng nhanh. Nếu mà có nhân viên thì nhân viên than phiền, nói tới nói lui hoài. về tới nhà đó thì thấy con nó khóc lóc, vợ cằn nhằn tại sao không có đủ sắm. Đại khái như vậy, nhiều cái điều. Đi ra ngoài đường thì bị sa đụng, đủ thứ hết, rồi bị cảnh sát kéo thích kịch, nó mệt mỏi lắm. Tối về nhà ngủ, cái ngày mai đi làm tiệc. Ngày nào như ngày đấy, mọi ngày như mọi ngày, mọi ngày như mọi ngày. Cái lý tưởng cuộc sống là cái gì?
Tại đó chúng ta ra về trở về cái bài học của Joseph ở đây. Khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc 100 đoạn kinh thánh. Hy vọng có một cái trăm cái chân lý hay cái nguyên lý thì chúng ta sống một cách tốt lành trong ý muốn của Ngài. Cái bài học tha thứ, kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là khó. Tại đó quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện, phải nhớ tới cái ơn tha thứ mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Rồi lúc đó chúng ta mới có thể tha thứ được người khác, mới có thể giúp chúng ta tha thứ được người khác. Nếu mà không có kinh nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa, cái sự tha thứ của Chúa Giêsu Christ, thì rất khó tha thứ cho người khác. Nên quý anh mà, đó là cái đủ sức. Dạ, tôi sẽ đi lại. Phải đủ sức để yêu thương. Thì chúng ta đọc tiếp Kinh Thánh từ câu 6 tới câu 15. Thì 2 năm qua rồi sau đó anh em trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Một cách vui vẻ. Đã chữa lành cái vết thương trong quá khứ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con dân Chúa, mỗi chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài khi mà chọn lựa quý ông bà, anh chị em. Con cái Chúa, Ngài muốn chúng ta có cái mối liên hệ yêu thương, gần gũi, gắn bó với nhau. Và đồng thời Chúa cho phép có những người có cái tính tình khác nhau để làm bạn với quý ông bà, anh chị em. Để có sự liên hệ, có nhiều khó, có người dễ, người khác nhau ha. Nhưng mà cái điểm quan trọng trong mọi sự, Chúa muốn chúng ta gắn bó với Ngài để nhận biết rằng đây là cái cơ hội để quý ông bà anh chị em biết rõ được cái mục đích đời sống của quý ông bà anh chị em là gì, để có thể bày tỏ cho những người bà con của mình, người thân của mình, bà con trong cái đại gia đình biết Chúa và yêu họ qua cá nhân mình. Khó chứ không phải dễ. Thì hôm nay khi quý ông bà anh chị em sau cái giờ nhóm ăn trưa xong đi ra chợ Việt Hoa, chợ Tết Việt Hoa, phải mang cái tâm tình như Chúa Giêsu Christ, mang cái tâm tình như Chúa Giêsu Christ đã tha thứ quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có cái tình yêu của Chúa mới yêu được những cái người mà mình chia sẻ phúc âm. Theo cái định nghĩa của tôi, nếu mà không có chia sẻ được phúc âm có nghĩa là mình chưa tha thứ cho những người chưa biết về Chúa, mình không có tình yêu của Chúa. Mà nếu mà chúng ta không có tha thứ được cho những người đó thì mình phải xác mình đã được Chúa tha thứ chưa. Mà là cái câu hỏi quý ông bà anh chị em phải hỏi ra, quý ông bà anh chị em có mối liên hệ như thế nào với các anh chị em trong gia đình của quý ông bà anh chị em, trong gia tộc, trong hội thánh? Ai là người mà quý ông bà anh chị em quan tâm nhất mà người đó cần quý ông bà anh chị em tha thứ để làm hòa lại với Đức Chúa Trời? Và đồng thời, khi mà chữa lành vết thương trong quá khứ thì mới mở mắt chúng ta để thấy việc Chúa đang làm. Tại vì nếu không, sẽ không có thấy. Nên thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì việc Chúa làm rất là kỳ diệu. Thành ra, trong cái câu kế tiếp và câu 8 đó, không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị vì khắp xứ Ai Cập. Quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh thì Joseph xác nhận 3 lần về cái phân đoạn này. Với các anh là ý muốn của Đức Chúa Trời sai ông đến Ai Cập. Các anh em chị em lúc đó, chắc anh em của ông lúc đó là rất lo sợ. Thế nào không biết là có bị Joseph này trả thù hay không. Nhưng ông nhắc lại 3 lần. Ý muốn của Chúa Trời sai ông đến Ai Cập, đưa ông lên làm tể tướng, mặc dù các anh của ông với ác ý bán ông làm nô lệ. Nhưng mà cái chương trình của Chúa, người Mỹ thì có câu đó, từ lemon thành lemonade đó. Make the lemon thành lemonade, tức là từ trái chanh chua thành nước chanh. Đó. Thì Chúa sử dụng cái hoàn cảnh bi đát của Joseph, trong cái sự đau khổ thì bán đó đó, trở thành lemonade, tức là lemon trở thành lemonade, tức là thành những cái điều mà tốt lành để Chúa sử dụng. Tại đó Joseph tin Đức Chúa Trời là đấng tệ trị trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của ông. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em phải có một cái sự suy nghĩ và cái tư tưởng giống như Joseph. Tôi sẽ biên danh. thách thức những vết thương lòng, tha thứ để được Chúa chữa lành. Khó như vậy phải làm sao đây? Kính thưa quý ông bà anh chị em, tha thứ, sự chữa lành, điều đầu tiên quý ông bà anh chị em phải xét lại cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ đối với quý ông bà anh chị em. Sự tha thứ của Ngài đối với ông bà anh chị em như thế nào? Nếu quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có quên cái tình yêu của Chúa, cái sự tha thứ của Ngài hay không? Nếu mà quên, cái dấu hiệu biết mình quên cái điều này là cứ giận anh em mình hoài, không có giải quyết. Chuyện quá khứ nó đã qua đi rồi mà nó cứ trồi lên, năm khi mười họa cứ nhắc lại, mà mở miệng cái nói là đã quên rồi, tha thứ rồi, nhưng mà nó cứ trồi lên, rồi đè nó xuống, nó trồi lên năm này tháng đó chưa có giải quyết. Phải nhớ lại cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, sự tha thứ của Ngài để nói: lạy Chúa, xin Chúa giúp con, khi mà con đã tha thứ cho anh em con, Chúa cho con quên luôn, tới chết cũng không nhớ luôn, chứ đừng tới gần. Tại vì tôi đã đi counseling một người cũng như là gần qua đời rồi, chuyện 7-80 năm về trước trồi lên trở lại, chưa có tha. Bây giờ mục sư tới cầu nguyện để giúp tha, mà khi mà đã tha rồi đó thì mới yên lòng nhắm mắt về với Chúa. Còn không, cái dây dưa hoài, không có giải quyết, nó dây dưa, nó dằn vặt, không có thấy được thiên đàng phước hạnh Chúa ban cho, mà cứ thấy cái điều đau khổ triền miên nó đã xảy ra với ông bà anh chị em ơi. Ta đã phải cầu nguyện Chúa để ý thức cái điều này, và xin tình yêu của Chúa tràn đầy lại trong con, để con thật sự tha thứ người này giống như Chúa đã tha thứ con. Nếu mà quý ông bà anh chị em là những người chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em ơi, cái sự dày vò, dù rằng quý ông bà anh chị em nói quên rồi, nó vẫn còn đó. Nó chỉ chờ cơ hội trồi lên thôi. Khi mình ốm đau, nó trồi lên. Khi trời mưa, mình là người thích trời nắng, trời mưa nó trồi lên. Mình là người xứ nóng, mà khi mà trời lạnh, nó trồi lên. Tự nhiên gặp lại cái người cũ, nó trồi lên trở lại. Cái sự giận hờn cay đắng không giải quyết. Làm sao giải quyết đời này? Chỉ có thể đến được qua Chúa Jesus Christ. Ngài là tình yêu, Ngài là sự chữa lành. Chỉ đến với Ngài thì cái sự chữa lành mới xảy ra được. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quý đầu, tôi có lời kêu gọi. Lời kêu gọi đầu tiên là cho con dân Chúa. Kính thưa con dân Chúa, những người đã nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, những người nói rằng tôi tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, nhưng mà trong những năm tháng vừa qua hay là những tuần lễ vừa qua, tự nhiên tôi thiếu mất sự bình an. Những cái quá khứ tự nhiên nó lại trồi lên, những cái đau xót, những cái vết thương lòng tự nhiên nó trồi lên, nó xuất hiện trở lại. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em khi mà nhận thức điều này, muốn dâng lên cho Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa lấy ra tất cả những điều đang dằn vặt với ông bà anh chị em, và cũng muốn tôi giúp đỡ cầu nguyện. Xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết, để chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện của mình cho cái sự chữa lành hay là cho cái sự tha thứ của Chúa. Có ai không trong giờ phút này? Cảm ơn tạ ơn Chúa. Lời kêu gọi thứ hai, kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Và những năm tháng vừa qua, nhiều cái điều trong quá khứ nó bắt đầu trở lại để dằn vặt mình. Trong giờ phút này muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để sự chữa lành của Chúa thật sự đến cho quý ông bà anh chị em. Và nếu muốn
tôi giúp đỡ điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị. Có ai không trong giờ phút này? Hoặc là quý ông bà anh chị em vì lý do nào đó không có giơ tay lên, thì cũng có thể đọc lời cầu nguyện, nhất là những người chưa tin nhận Chúa, đọc lời cầu nguyện theo tôi như thế này. Xin nhắm mắt quy đầu. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, Ngài xuống thế gian, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Nguyện sự chữa lành của Chúa với những vết thương trong quá khứ của con được xảy ra. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho con chúng con học lời của Ngài để chúng con thấu hiểu những nguyên tắc, những chân lý mà Ngài muốn dạy dỗ chúng con. Lạy Chúa, xin lời của Ngài tiếp tục sống động trong mỗi chúng con, để mỗi ngày chúng con là nguồn phước cho những người chung quanh. Chúng con là muối của đất, chúng con là ánh sáng của thế gian. Qua đó, những người mà khi chúng con tiếp xúc, họ thấy sự diệu kỳ làm việc qua đời sống của chúng con, và họ chạy đến tìm kiếm Chúa Giêsu Christ, để chúng con có cơ hội chia sẻ phúc âm của Ngài, để giúp đỡ họ có được sự sống đời đời, có được sự vui thỏa như chúng con có trong Ngài. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công, chúng con sẽ cùng nhau đi ra chợ Tết Việt Hoa để tiếp tục rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài cho đồng bào, cho những dân tộc đến dự Tết trưa chiều hôm nay. Nguyện Chúa ở cùng chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa tràn đầy chúng con, để khi lời chúng con nói ra là từ Thánh Linh của Chúa chỉ vẽ chúng con nói. Xin chúng con có sự nhu mì và tình yêu của Chúa để làm điều này. Xin Chúa cũng tiếp tục sắp đặt những con người, những cái hẹn thuộc linh, để chúng con có sự tự do mọi bề chia sẻ phúc âm, và để chúng con nhận thức đây là công việc Chúa làm. Chúng con sẽ có những anh chị em sinh nhật vào tháng 2 nữa. Nguyện Chúa cùng các anh chị em trong sinh nhật tháng 2. Chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.